Dạ quý vị không hỏi gì nữa thì quý thầy sẽ nói thêm một cái ý nhỏ. Ý nhỏ về cái thực trạng hiện nay là chúng ta đang bị khập khiễng, chưa liên lạc giữa hai thế hệ ông bà cha mẹ và thế hệ con cháu của mình, phải không? Ông bà cha mẹ thì nói rằng là tôi có điều hay nhưng mà nói con bây giờ nó không có nghe, khó dạy. Mà con ấy, thì nói mà ông bà cha mẹ là cố chấp quá, không hiểu mình, phải không? Thành ra hai đường hai ngã nó phiền với nhau. Quý vị nên nhớ chúng ta phải có một cái sức tu nhiều, phải có một cái trí thoát ra ngoài những cái định kiến, thành kiến, những cái đúng và sai thế gian, thì tâm quý vị mới sáng và đủ lớn để thu nhiếp con mình, để con mình ở trong đó được. Con mình có một cái của mình, nó có cái của nó, thì tâm mình nó chưa lớn, cho nên hai cái nó đụng nhau, nó không thu nhiếp nhau thì nó phải nghịch, phải không? Thì song song với việc mà làm tốt thì tất nhiên phải đủ đức, đủ trí, đủ phước, đủ duyên mới có thể chuyển hóa 100%. Còn hôm nay quý thầy chỉ nói ở cái phạm vi chúng ta đang bị lỗi lầm gì mà bị chia cắt. Những gì quý vị kể thừa từ ông bà mình trước, kết tinh lại thành những cái nếp, những điều, những cái trí hay nhất hiện nay, nó là đúng. Nó là đúng, nó rất sâu sắc, nó rất chi ly, nó rất là hay, nhất là triết lý phương Đông mà rất hay. Nhưng mà cái lỗi của chúng ta là cách cho ra không đúng, cho nên bị nghịch, đúng không? Ngược lại, mấy đứa trẻ nó theo Tây Phương á, thì nó rất hiện đại, nhưng mà theo quả đà thành ra nó là hư hỏng, mình không chấp nhận được, phải không? Thế bây giờ nó là con cháu mình, nó sai đã sai rồi, cách chúng ta làm sao mà cho đúng để nó tiếp nhận được và nó không bị sai? Cho đúng là gì? Chúng ta bị cái lỗi lầm á là hãy đưa một vấn đề ra trước khi nói, đưa một vấn đề rõ ràng, cho nên nó không chịu. Ngày xưa quý vị biết không, thời xưa khó khăn cho nên chúng ta đói, vì đói cho nên con cháu hẳn có đúng tiền, hẳn phải nướng cha mẹ, nói dễ nghe. Thứ hai nữa, sách vở hiếm, đài báo tivi là hiếm, mạng internet làm gì có, phải không? Cho nên kiến thức gần như con số không, bởi vậy muốn học hỏi thì phải từ cha mẹ ông bà truyền miệng lại, phải không ạ? Cho nên nói gì nó nghe đó, phải không? Thứ ba nữa, mình không có văn minh, không tiếp cận, cho nên chúng ta nương tựa vào nhau, dựa nhau, bởi vậy hẳn phải dựa cha mẹ thôi, phải không? Còn thời giờ là sao? Có ai đói mà chết không? Người ta không thiếu cơm thì người ta không cần ai, phải không ạ? Muốn biết thì chỉ cần lên trên mạng, người ta sợ, ta tìm là có, chứ đâu cần lệ thuộc ai đâu, phải không? Cho nên kiến thức có. Thứ ba nữa, họ nói là sống theo bản ngã, tức là có cách sống riêng của họ. Thế thì có người ta khi đủ cơm ăn áo mặc, khi đầy đủ kiến thức hiểu biết và khi có cách sống riêng, thì ba điều này nó bó chặt và nó không cần ai hết. Nhưng nếu ba điều này mà nó bảo vệ cho mình trở thành một chân lý vĩnh viễn không bao giờ khổ thì chúng ta sẽ học theo. Nhưng khổ nỗi là nó dùng ba điều này nó trở thành một áo giáp cho nó anh hùng. Mà cho tới khi nó thất bại tràn trề, nó bị bệnh rồi thì nó mới biết, thì muộn quá. Cho nên mình trách nhiệm, mình làm cha làm mẹ là phải biết cách gọi cho những thứ này nó bị rung rinh, để nó nhận ra không an toàn trước khi quá muộn, trước khi bị khổ mới nhận ra. Mà muốn gọi như vậy, quý vị phải có một cái trí thấu tóm cả đông và tây. Thấu tóm là sao? Không nghịch với đông, chẳng nghịch với tây. Đông tây chúng ta tùy thuận tốt và kéo nó về theo cái của mình. Muốn vậy, quý vị phải có một cái trí đủ lớn, thoát lên trên đông tây, thấu tóm đông tây. Mấy cái trí đó là gì? Trí quý vị đang tu đó. Đừng ghét tây, đừng thích đông. Bởi vì ghét và ưa là hai bên làm cho chúng ta bị hàng hẹp. Tôi ưa điều này là tôi không thích điều kia, thì điều kia nó không thể chấp nhận, cho nên chúng ta không sáng được điều đó, phải không? Quý vị đầu tiên là rời ưa và ghét, sau đó trở lại cái tâm sáng của mình, thoáng rộng ra. Nó nói cái gì á thì chúng ta tỉnh táo nghe cái đã. Rồi cách ứng xử chúng ta sẽ có cách sau. Còn mình cứ theo kiểu rằng là tôi có cái hay của tôi, cái này kế thừa từ nhiều kiếp để lại, phải nghe tôi. Nhưng mà nếu nhìn lại á thì nó cũng chỉ là bản ngã của mình. Bởi vì cái ngã kiến hiểu biết, tôi thấy tôi biết, tôi già rồi, bây giờ tôi vô vị sao? Ngày xưa nhỏ thì tôi nuôi các anh các chị, bây giờ lớn nó thấy tôi vô vị à? Giờ phải nghe tôi.
thì lòng tham của bạn ngã nữa nó lại càng sai trầm trọng hơn, phải không? Thì bây giờ cái hay quý vị tất nhiên là rất hay, nhưng cách cho chúng ta phải coi lại. Ví dụ thế này, khi biểu có rót một cái tách trà, quý vị chỉ đủ điều phải không? Có nghe, nhớ rót trà là pha nước cho nóng, xúc bình rồi pha như vậy. Khi đưa vào cho khách nhớ là hai tay có nghe phải lịch sự chào. Mình chỉ nhiều thứ nó nói mày ơi con nghe nhức đầu mệt quá. Tại vì mình đưa sẵn ra làm cho nó ý lại nó không cần. Nó không cần. Chúng ta nhớ cái gì mà không sai thì không sửa. Và làm thành không phải làm thành sự việc mà làm thành sự vững mạnh và trí tuệ nó chính đó. Nhớ vậy, thì đừng có chấp những hình tượng bên ngoài. Nhớ vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái điểm yếu lớn nhất của con người ta là nương tựa. Và chính cái điểm yếu lớn nhất này làm cho con người ta càng yếu hơn. Quý vị thấy, khi mà rảnh chuột thì làm gì? Làm gì? Sẽ có một việc để làm, phải không? Quay phim, gọi điện thoại, đi chờ mua sắm, nói chuyện gì đó. Phải có một cái gì đấy, tức là chúng ta đang nương tựa đấy. Phải không ạ? Chính ta nói rằng là nếu cho tôi một chỗ tựa, tôi sẽ bày quả địa cầu lên, phải không? Cũng là nương tựa. Cho nên quan điểm của người ta, từ cái quan điểm từ thô đến tệ, từ lý tưởng cao siêu trí tuệ đều là bị nương tựa. Mà trong nhà Phật mình gọi là dính các trân đó, nương tựa. Cho nên cái điểm nương tựa này là điểm yếu của con người, và điểm nương tựa làm cho con người ta yếu. Thì trước khi mình muốn dạy con á, là mình phải làm cho nó yếu, rồi nó mới nghe mình. Gọi là hàng phục rồi giáo hóa. Đổ một ly nước trước khi rót ly nước của mình vào. Đổ như thế nào? Làm yếu thế nào? Thì dù như quý vị muốn con tổ chức một cái buổi dỗ truyền thống, thì mình thấy rằng là mình học được từ ông tổ, ông cha, ông nội mình để lại. Phải tổ chức như vậy, mình muốn truyền đạt cho con. Bữa đó mình nói con, lớn rồi, học cho biết. Chứ mai một ba mẹ già rồi, ai mà chỉ cho, rồi mất đi cái truyền thống của Đông Phương mình. Ngày mai là dỗ ông cổ, con nhớ đi chờ, tới chờ đó nghe. Mua món này nghe, làm mười mắm nghe, nấu chỗ này nghe, mời người đó nghe. Nói một hồi nói, mày ơi, không căng đầu, con mệt quá. Thì chúng ta đưa ra dễ quá. Lại là đưa điều cho nó từ nữa rồi, cho nên nó chẳng thèm nghe mình. Rồi mình trách nó là mất dạy, mà thật ra mình không biết cách cho, phải không? Mình cho nó thể mạnh thì làm sao nó nghe mình? Bây giờ cho yếu là gì? Quý vị đừng có đưa ra gì cả. Đừng đưa ra gì cả. Chỉ nói đơn giản vậy này. Con ơi, ngày mai đám giỗ ông cổ rồi. Bố mẹ lại bận việc đột xuất. Chà, bây giờ không biết làm sao đây. Con giúp bố mẹ nghe tiền đó. Đi chờ mua giùm về để cho ba con để đám giỗ cỏ cho ông thôi. Thấy nó không hay. Rồi, đừng nói gì cả. Thì lần đầu tiên được con nghe vậy thì nó hụt hẫng á. Không có gì để học hết, hụt hẫng. Khi hụt hẫng là quý vị bứt tay ra không cho nó nương rồi đấy. Chính khi không cho nương, nó bị yếu, hụt hẫng. Thì phản ứng thứ hai là gì? Nó sẽ nghĩ ra cách nó làm. Nếu nó nghĩ nó làm được, thì nó được hai việc. Một là được việc, hai là nó sẽ tự đứng vững. Mà không nương, thì chúng ta cần cái điều đó hơn là điều chúng ta chỉ, phải không? Để sau này nó ra khỏi bàn tay mình, nó mắn, phải không ạ? Còn lại điều gì chưa đủ cần thiết, nó sẽ hỏi mình. Khi mở miệng hỏi là lúc chúng ta nói là vừa, phải không? Như vậy có thể buổi đám dỗ đâu chưa hoàn hảo, nhưng mà nó thành tựu được một bữa đám dỗ chấp nhận được và sự chủ động đến nó. Vậy quý vị đã dạy chưa? Đã dạy chưa? Phải không? Thì đây là ví dụ thôi, để quý vị có thể vận dụng nhiều cách nữa chứ không phải một cách. Đấy, thì dạy cách này á, là quý vị thấy quý vị đã nắm đâu nó chứ? Thì thằng khốn đương trời hẳn cũng phải là con mình thôi, phải không? Còn đằng này mình dạy, mình đưa những cái thứ mình ra về của nó, lấy cái của mình, nó dạy lại mình. Rồi mình dân đó mới nói, mày làm thầy tao nào vậy, phải không? Là tại mình dạy. Đó, cho nên quý vị nhớ, muốn làm được điều này thì đầu tiên quý vị phải chiến thắng mình. Đừng nên chấp các thứ, đừng nên dễ sân dễ giận, đừng nên thấy mình là cao cả. Mình là người có thể tâm thương đi, nhưng mà kết quả của công hẳn phải nghe mình, thì tất nhiên mình là cha mẹ nó rồi đó. Phải không ạ? Cho nên dẹp những thứ mà cáo ngạo hay là tự hào gì đấy, dẹp hết. Để làm gì? Để mình không vướng gì cả, và tâm mình đang sẵn sàng sáng, nhảy lên trên, đống vào tay, xưa vào này, nắm đầu nó. Khi dài gì đó mà nó tự nhiên nhận ra, tức là nó ở trong nhà của mình rồi, phải không? Thì như vậy quý vị thành công. Vậy là trở lại là cha mẹ nó. Giống như vậy, thì dù như vô trong một cái nhà tối, theo các thông thường, quý thầy nói rằng là nhớ nghe, đi vô trong cái tầng hầm này đi lên á, thì khi mà lỡ hỏa hoạn thì quý vị nhớ rằng phải ra cửa này. Tức là có người nghe và có người sẽ không nghe. Chúng ta là nghe, nghe thầy thôi, chập nữa là không có đường ra. Nhưng mà đứa nhỏ đấy nó nói, nó chẳng để ý, nó thầy khuyến thừa quá, tất nhiên chữ acid tôi biết làm gì mà nói, phải không? Thì rõ ràng đúng một tay nó gật nhau, cãi nhau, đàn anh ngược lại quý thầy không làm như vậy. Quý thầy vào, rồi lúc đó quý thầy hẹ cái cửa cho ánh sáng nó lo vô á. Mình không nói thẳng là đấy là cái chỗ ra, không nói như vậy. Chỉ nói rằng là à chỗ này có bức tranh đẹp này, quý vị nhìn bức tranh, nhưng mà quý vị vô thân chúng có thấy ánh sáng không? Thấy. Sau đó đột nha thì quý vị chạy được ngã nào? Chạy ngay chỗ ánh sáng mờ đó phải không? Như vậy, cái anh chàng đó anh tưởng là anh phạt mình, mà thực ra anh đang nằm trong cái guồng quản lý của mình rồi. Phải không ạ? Như vậy mới được cái gì? Mình dạy thành công cái chỗ thoát hiểm và thành công cái tự lực của anh. Đó, quý vị nhớ cách này thì chúng ta sẽ thu nhập được, phải không? Ví dụ như cái cách giáo dục của nước ngoài mà mình đang học đó. Tức là cái cấp tiểu học là 4 năm gì đó. 4 năm bạn trẻ ngồi với nhau, có một người làm trưởng nhóm. Sau đó là tự phạt mình với nhau để học. Dùng thời gian rồi. Bây giờ quý vị đang suy nghĩ là không biết nên tiếp tục hay là không tiếp tục. Vì sao không biết? Bởi vì chúng ta chưa có một cái trí vượt lên trên, phải không? Vượt trên là biết. Quý vị biết không? Cung nịt lập 3, lập 4, lập 5 á. Cái đầu óc của hắn, trí não hắn chưa có khả năng tư duy độc lập. Nếu để nó phải tự biết, thì nó biết cái gì? Nó biết chơi game, nó biết quay thôi, chứ biết gì đâu, phải không? Cho nên khả năng nó chưa thể tư duy độc lập thì không thể cho nó tự phạt mình. Nhưng nếu chúng ta có điều để dạy cho nó, thì mình đang trùm lên đầu trẻ và làm cho nó bị nô lệ mình, nó dừa mình và làm cho nó bị yếu đi, mất sự sáng tạo tự chủ thì cũng là không đúng, phải không? Bây giờ có điều dạy cho nó cũng không đúng, mà không có điều để phạt mình cũng không đúng, phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Nếu quý vị biết cái bài giảng trước đấy thì quý vị trả lời được. Trả lời sao? Giống như đóng cửa nhà đốt lửa chạy ra, nhớ không? Mình có một chân trời cho trẻ, bởi vì trẻ chưa có khả năng tư duy độc lập, nhưng mà không có quyền đưa chân trời đó ra rõ ràng ép nó theo, mà có cách gợi ý cho nó nhận ra điều mình muốn nói. Khi nó nhận ra, nó tưởng là của nó phạt mình, mà thực ra là đã nằm trong cái có sẵn trước của mình, phải không? Trẻ con mà, phải không ạ? Như vậy quý vị đã thành công chưa? Thành công là nó học được bài mình muốn dạy. Và thành công thứ hai rằng là nó có cảm giác nó được phạt mình, cho nên nó được tự chủ, phải không? Thành công cả hai, phải không ạ? Cho nên khi quý vị trở lại cái trí thiền này là gì? Tỉnh, thoáng, sáng. Thì các thứ chúng ta không trù, không trược. Thì cái tâm mình nó sáng. Khi sáng rồi chúng ta thâu tóm hết, muốn làm gì cũng rất là linh hoạt, phải không? Cho nên nhiều lúc mình học thiền, biết thiền, mà thiền trong giờ ngồi thiền, bữa ra gặp con là chửi, chưa thiền được, phải không? Còn nếu quý vị thiền được trên cháu đến con nữa thì quý vị sẽ làm thầy nó rất là ngon lành, phải không? Thì còn thời gian ít, quý thầy muốn chia sẻ một chút xíu như vậy để chúng ta không bị khổ giữa hai thế hệ nó đang bị gập ghềnh với nhau.